Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng niệm Phật chùa Tiên Long, để bắt đầu vào chủ đề mà chúng ta học hôm nay, con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa ở một ngôi chùa quê nọ, có một vị sư trụ trì trên 60 tuổi đời. Nhà sư này rất là chất phác, thật thà. Sớm hôm kinh kệ ở trong chùa thì chỉ có một mình nhà sư thôi. Thường thường có Phật tử đi đến chùa để tụng kinh niệm Phật. Trong số những vị Phật tử thường hay đến chùa đó, có một bác cụ đồ nọ. Bác cụ đồ này đã từng học qua về Nho giáo, cũng như là đã từng tìm hiểu nghiên cứu về Phật giáo. Cho nên mỗi khi đi đến chùa thì bác ta thường hay hạch hỏi hòa thượng trụ trì về những cái nghĩa lý nhất thừa Phật đạo, khiến cho vị sư trụ trì này có nhiều lần đã lúng túng vì không trả lời được. Vì bởi lẽ nhà sư này từ thuở nhỏ đã được đưa vào chùa, gần gũi hầu hạ bên thầy của mình, sớm hôm chuông mõ kinh kệ, và cũng chưa từng đặt chân đến những Phật học viện để học, để nghiên cứu, chỉ biết tụng kinh niệm Phật hàng ngày mà thôi. Khi bác ta hỏi những câu thoát tục siêu trần, khiến cho nhà sư lúng túng và cảm thấy khó chịu vô cùng. Mỗi lần mà bác cụ đồ này đến thì nhà sư tìm cách được trốn thì trốn, còn không trốn được thì phải chịu trận thôi. Một hôm nọ, nghe tiếng luốc guốc đi lẹp kẹp ở trước sân chùa, thì hòa thượng trụ trì mới lật đật chạy đi lánh nạn, tưởng rằng cụ đồ đó đã đến để hạch hỏi về Phật pháp nữa. Và mỗi lần cụ đồ hạch hỏi thì nhà sư trả lời không được, cảm thấy khó chịu, tìm đủ mọi cách để lẩn tránh mà không biết làm sao để tránh được. Hôm nay nghe tiếng guốc lẹp kẹp ở phía trước sân chùa thì hòa thượng lật đật tìm cách để trốn vào phòng, nhưng mà trốn không kịp nữa rồi. Người mang guốc lẹp kẹp đi vào đó không phải là bác cụ đồ kia, mà đó là một bác bán đậu hũ. Bác bán đậu hũ bữa nay bán ế quá cho nên đem mấy miếng đậu hũ vào chùa cúng dường cho chùa, mà thấy hòa thượng trụ trì tại sao đi cho thiệt nhanh, có vẻ như lẩn tránh mình. Bác mới gọi: bạch hòa thượng, hòa thượng à, hòa thượng đi đâu vậy? Hôm nay con bán ế quá, con còn mấy miếng đậu hũ, con đem vào cúng dường cho thầy nấu canh hoặc là kho ăn lấy thảo với con. Nghe cái giọng nói của bác bán đậu hũ thì nhà sư thở một cái phào nhẹ nhõm. Bác bán đậu hũ nói: hình như con thấy hòa thượng có vẻ lẩn tránh ai đó, có phải vậy không? Nhà sư mới kể lại sự tình, ngày nào cũng vậy, khoảng tới giờ này là có một ông cụ đồ, ông đến ông làm phiền tôi dữ lắm. Ông hỏi toàn là những chuyện thoát tục siêu trần, đạo lý nhất thừa Phật đạo. Tôi không biết làm sao để trả lời ông, cho nên tìm cách lẩn tránh ông mà thôi. Nghe tiếng vuốt đi mà cứ tưởng là ông tới rồi, nạn tới rồi, cho nên tìm cách để tránh. Không ngờ đó là bác bán đậu hũ. Nghe xong thì bác bán đậu hũ nói: sao hòa thượng không dạy cho ông ta một trận? Nếu mà hòa thượng không dạy ông ta, để con làm, nhưng mà hòa thượng phải làm y theo lời của con này nha. Hòa thượng nói: làm sao bây giờ? Hỏi chừng nào ông ta đến? Thì hòa thượng nói: khoảng chừng giờ này là ông ta đến, mà không có lỗi ngày nào hết, ngày nào cũng như ngày đó. Bác bán đậu hũ nói: hòa thượng làm ơn cho con mượn cái áo hậu thiệt lớn của hòa thượng nha, mà áo nào đẹp nhất, hòa thượng có cái mão đội không, cho con mượn luôn cái mão đi. Hòa thượng cứ nói, hòa thượng đừng có nói gì về thân thế của con, hòa thượng cứ nói có một vị thiền sư từ núi Tà Lơn mới đến đây, cứ nói như vậy là được rồi. Mặc đồ xong, hóa trang xong, đội mão vào rồi, thì bác bán đậu hũ ngồi chiếm vệ ở giữa trai đường, ngồi chiếm vệ giống như là đang ngồi thiền vậy. Quả thật không đầy 5 phút sau thì cụ đồ đó lại mang guốc lẹp kẹp đi đến. Chưa bước vào trong chánh điện mà cụ đã kêu: ơi ơi, hòa thượng ơi, hòa thượng đâu rồi, bữa nay hòa thượng có nhà không? Lúc đó hòa thượng mới bước ra xuyệt cái tay như thế này, nói nhỏ nhỏ: chùa bữa nay có khách. Ông ta mới hỏi: ai vậy? Thì hòa thượng mới trả lời: có một nhà sư ở núi Tà Lơn mới xuống, ông ta ngồi ở trong đó, chùa có khách, nói nhỏ nhỏ một chút. Cụ đồ này nghe nói như vậy mới nói: quả thật là tam sanh hữu hạnh mà, hôm nay gặp được một vị thiền sư từ núi Tà Lơn mới xuống để cho con vào con hỏi đạo. Từ trước đến nay hỏi cái gì hòa thượng cũng không biết đường trả lời hết, hôm nay con gặp được một bậc cao tăng này đúng là tam sanh hữu hạnh, cho con vào con diện kiến để hỏi đạo nơi vị cao tăng đó. Nhà sư mới trả lời, nhưng mà ông ta không có nói chuyện, ông ta ít nói lắm. Thì bác cụ đồ đó mới trả lời một câu như thế này: đúng vậy đó, những người mà người ta liễu đạo rồi thì người ta thông suốt rồi, không cần phải nói, cho nên mới gọi là vô ngôn thông, tức là thông suốt rồi không cần phải nói bằng ngôn ngữ, không phải cần phải dùng ngôn ngữ mà diễn đạt, bởi vì người này quá thông suốt, văn tự ngôn ngữ cũng không thể nào diễn đạt được hết, không cần phải nói nhiều, chỉ ra dấu là được rồi. Ông cụ đồ này bước vào đảnh lễ ba lễ nơi vị thiền sư núi Tà Lơn kia, và không biết rằng đó là bác bán đậu hũ đã giả dạng hóa trang đang ngồi đó. Thì bước vào xong, cụ đồ mới giơ lên một ngón tay hỏi đạo bằng cách giơ lên một ngón tay như thế này. Bác bán đậu hũ mới mở mắt ra nhìn thấy ông ta đưa một ngón tay, bác mới đưa 5 ngón để đáp lại. Ông ta gật đầu lia liệt: quá hay, tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Thì lúc đó thì cái người cụ đồ đó mới đưa lên ba ngón tay như thế này nha quý vị. Đưa lên ba ngón tay thì lúc ấy bác bán đậu hũ này với hình thức hóa trang là thiền sư núi Tà Lơn mới đưa lên 10 ngón tay để đáp lại. Ông ta mới gật đầu tuyệt vời, từ trước đến nay chưa từng nghe một cái thời thuyết pháp nào mà giống như là tiếng của con sư tử đóng vậy đó. Quá hay, quá tuyệt vời. Ông ta gật đầu lia lịa. Lúc đó ông cụ đầu mới lấy cái tay của mình vẽ một cái vòng tròn như thế này làm ra dấu. Thì bác bán đậu hũ mới hất hàm một cái vậy. Ông ta sụp đầu xuống lại lia lịa. Đúng là hôm nay con đầy đủ phước duyên gặp thiền sư núi Tà Lơn mới xuống, tiếp nhận được một bài pháp hùng hồn từ nơi ngài. Ông ta mới kéo vị hòa thượng trụ trì chùa ra, nói nãy giờ hòa thượng có biết gì không? Làm sao hòa thượng biết được? Chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi, chứ phàm phu như ngài làm sao biết được? Cụ đồ ngã mạng đến như vậy đó quý vị. Bảo hòa thượng có biết gì không? Chắc chắn là hòa thượng không biết rồi. Chỉ có Phật với Phật mới biết thôi, phàm phu không thể nào biết được. Hòa thượng ra đây, tôi nói cho hòa thượng nghe. Tôi bước vào, tôi giơ lên một ngón tay như thế này. Ý tôi hỏi vị thiền sư núi Tà Lơn vậy chứ. Làm thế nào để tu theo nhất thừa Phật đạo? Cho nên tôi đưa lên một ngón tay để hỏi. Mà ông ta quả thật là hay, một người lão thông tất cả, cho nên vừa đưa lên một ngón tay là ông ta đã hiểu được cái ý tôi muốn hỏi cái gì rồi. Hòa thượng biết không, ông đưa lên 5 ngón tay để đáp lại. Thiền sư núi Tà Lơn đưa lên 5 ngón tay đáp lại, ý nói rằng muốn tu theo nhất thừa Phật đạo thì nền tảng đầu tiên cũng phải giữ 5 giới. Cho nên đưa lên 5 ngón tay đáp lại. Tôi mới đưa lên 3 ngón tay để hỏi thiền sư núi Tà Lơn rằng từ trước đến nay mình cứ bị tham sân si. 3 ngón tay là chỉ cho tham sân si, tam độc hoành hành. Cho nên cứ mãi luân chuyển trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Làm thế nào để xuất ly tam giới, để đoạn trừ tam độc, xuất ly tam giới? Tôi đưa lên 3 ngón tay để hỏi. Thiệt là tuyệt vời. Ông ta lại chậm rãi đưa lên 10 ngón tay để đáp lại. Ông ta trả lời với một câu trả lời qua 10 ngón tay đó. Muốn đoạn trừ tam độc, xuất ly tam giới thì nền tảng căn bản là tu theo thập thiện nghiệp. Vì thập thiện nghiệp là pháp tu thuộc về thế gian và xuất thế gian pháp. Ông ta đưa 10 ngón tay để nói rằng phải tu theo thập thiện nghiệp. Rồi tôi mới lấy tay tôi vẽ một vòng tròn như thế này. Ý tôi hỏi, từ trước đến nay mình cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi sanh tử, cái vòng tròn nó xoay dần mãi như bánh xe lăn, không có dừng lại. Mình cứ lưu chuyển trong ba cõi, trong sáu đường, xoay dần trong cái vòng luân hồi đó. Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luân hồi này? Tôi đưa ngón tay tôi vẽ như vậy. Ông ta biết liền. Ông ta trả lời bằng một câu hất hàm. Ông ta bảo rằng hãy buông đi, buông tất cả đi, buông tất cả đi, xả bỏ tất cả. Cái hất hàm của ông ta ý nói rằng buông tất cả, xả tất cả thì mình sẽ ra khỏi dòng luân hồi sanh tử. Một bài thuyết pháp lãnh hội hôm nay quả thật là tam sanh hữu hạnh, quả thật là sư tử lên ba còn hơn là giả can đầu bạc. Ý nói thiền sư núi Tà Lơn tuy tuổi còn trẻ nhưng mà còn hơn là giả can đầu bạc, tức là còn hơn vị hòa thượng hơn 60 tuổi rồi mà hỏi cái gì cũng không biết cả. Còn hôm nay gặp được thiền sư núi Tà Lơn chỉ ra dấu thôi mà ông ta trả lời bằng một bài thuyết pháp hùng hồn như tiếng rống của con sư tử vậy. Giải thích xong hòa thượng nói vậy sao, vậy mà tôi không biết gì cả. Đến hồi ông ta ra về rồi, ông cụ đồ ra về rồi, hòa thượng trụ trì mới quay vào cười mới hỏi ông làm cái gì mà ông ta ông đắc ý mà ông lại ông dữ vậy. Quý vị biết bác bán tà hũ trả lời như thế nào không? Hòa thượng ơi, có cái gì đâu, cũng là cái chuyện mua bán mà thôi. Ông ta bước vô, ông ta giơ một ngón tay hỏi con là bao nhiêu một miếng đậu hũ. Cho nên con giơ lên 5 ngón tay, con đáp lại, con nói 5 đồng một miếng đậu hũ. thấy rẻ ha, thấy rẻ ha mới nói mua 3 miếng. Thôi kệ, con nghĩ bữa nay con bán ế 3 miếng theo lẽ 15 đồng mà thôi con lấy 10 đồng thôi, cho nên con đưa 10 lớn tay để đáp lại. Thấy rẻ ông khỏi lòng tham chứ. Ông lấy cái tay ông vẽ một vòng tròn, ý ông đòi mua nguyên thúng và hũ của con. Con mới hất hàm, con mới nói ra chợ mà mua. Nếu mà có bán ế tôi đem vô chùa tôi cúng còn có phước nữa. Còn thấy rẻ mà tham đòi mua mão hết nguyên thúng hả, ra chợ mà mua. Cho nên con hất hàm một cái hộp mà không biết tại sao ông đắc ý cái gì mà ông quỳ ông lại con dữ vậy. Quý vị thấy không, người nói vô tâm mà người nghe lại hữu ý. Có khi mình nói một câu nào đó đó quý vị, hoặc mình làm một việc làm vô tâm mà cái người có ý, cố ý thì họ hiểu theo cái cách khác nghe quý vị ạ. Nhưng mà trong cái câu chuyện con kể cho quý vị nghe đây thì chúng ta thấy rằng ông cụ đồ đó cũng là người thâm hiểu Phật Pháp, cho nên ông tưởng tượng ra nghe. Ông giơ lên một ngón tay ông tưởng tượng ra với câu hỏi rằng để tu theo nhất thừa Phật Đạo phải làm sao. Thì cái vị thiền sư núi Tà Lơn là do bắt đầu Hữu Quá Trang ra đưa lên năm ngón tay để đáp lại. Vậy mà ông cụ đồ lại nghĩ ra một điều, muốn tu theo nhất thừa Phật Đạo thì cũng phải dựa vào nền tảng năm giới đó quý vị à. Bây giờ quý Phật tử chúng ta, từ trước đến nay mình đã quy tam bảo, thọ trì năm giới lâu rồi phải không quý vị? Rồi cũng biết đến chùa ăn chay niệm Phật, nghe pháp, học kinh, tu tập một ngày để lấy đây làm nền tảng xây dựng cho mình một đời sống an vui trong chánh pháp. Thì con xin hỏi quý vị, nhiều khi chúng ta lại hốt giác, hốt mê, có khi thì mê quên, quên mình là Phật tử, quên Đức Phật dạy cái gì. Nhưng mà có khi nhớ lại, nhớ là lúc mà quý vị nhớ thì quý vị tỉnh giác thì lại tránh xa được những điều sai trái. Nhưng mà có lúc mình quên thì bản thân mình lại dấn thân vào con đường tội lỗi sai lầm. Cho nên từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, ngày này qua tháng nọ, vì quên mà chúng ta quên mất rằng mình là Phật tử, mình là con của Phật, mình là con của một đấng giác ngộ. Do đó mà mình cứ mãi mê dông ruổi theo đường trần gió bụi, theo vô sự vô minh bất giác mê lầm mà tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp thiện ác đều có hết. Bây giờ chỉ đổi một chữ quên thành một chữ nhớ thôi nghe quý vị. Nhớ cái gì đây? Nhớ rằng quý vị nên nhớ rằng chớ có sát sanh hại vật, vì ta ham sống vật cũng ham sống, dù rằng khác thân nhưng mà muôn loài đều có sự sống. Điều thứ hai mà quý vị nên nhớ đây đó là nhớ chớ có trộm cướp tài vật của ai, vì nếu quý vị trộm cướp tài vật của ai thì hiện đời vi phạm pháp luật phải chịu khổ tù lao, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh làm loài súc sanh để kéo cài chở nặng trả nợ mà chúng ta đã dai, đã trộm, đã cướp nơi người đó. Điều thứ ba quý vị nên nhớ, đừng quên nha, đổi từ một chữ quên thành một chữ nhớ, nên nhớ rằng chớ có gian dâm ngoại tình, vì nếu ta gian dâm ngoại tình thì hãm hại gia phong, lắm não phiền. Điều thứ tư quý vị nên nhớ rằng chớ có dối trá, vì nhân quả xưa nay không sai chạy đâu quý vị à. Điều thứ năm quý vị nên nhớ, chớ có tham tiền, tham vì trăm tính vạn tính không bằng trời tính đâu. Điều thứ sáu quý vị nên nhớ rằng làm thiện tích đức để kết cái phúc duyên. Điều thứ bảy quý vị nên nhớ rằng trong trăm việc thiện thì hiếu đứng đầu. Đó là bảy điều mà Đức Phật khuyên chúng ta nên nhớ. Hôm nay con xin mượn chủ đề khuyên người nên nhớ làm món quà Phật Pháp kính trao tặng cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Tiên Long. Điều thứ nhất Đức Phật khuyên chúng ta nên nhớ chớ sát sanh hại vật, vì muôn loài đều có sự sống. Ta ham sống sợ chết thì con vật cũng ham sống sợ chết. Quý vị thấy hổm rài trời đổ những cơn mưa đầu mùa đó quý vị, mà trước đó là con biết có mưa rồi, ngày nào có mưa là con biết nha. Tại sao vậy? Tại vì có những đàn kiến đó quý vị, nó biết trời sắp mưa, nó kéo từng đàn đi để nó tránh nạn, tránh mưa đó. Con kiến nó hay lắm nha quý vị. Trời mưa mà quý vị thấy từng đàn kiến mà nó bò đi, chưa mưa là mình biết sắp sửa có mưa thiệt. Sáng mà nó dời đi nơi khác là chiều, hoặc là trưa mưa, hoặc là bữa nay chiều nay nó dời đi nơi khác là sáng mưa khuya mưa đó quý vị à. Những đàn kiến nó hay lắm. Con vật nó cũng biết ham sống, nó cũng có sự sống còn. Con người chúng ta cũng vậy, thì con vật cũng vậy thôi. Cho nên Đức Phật bảo rằng ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn. Vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bạo giết. Con kể cho quý vị nghe, đây là một câu chuyện có thật mà năm 11 tuổi con đã từng chứng kiến ở một gia đình nọ. Ông này ông chuyên gia ăn thịt chó, và ông đi từ đầu trên đến xóm dưới nghe quý vị. Thấy con chó nào mà bỏ nó đi hoang đó là ông rình ông bắt. Nhiều khi con chó nhà của người ta nuôi mà nó đi chơi ở ngoài đường, nó rong chơi ngoài đường, ông cũng lén lén bắt làm thịt ăn. Mà ông thèm thịt chó dữ lắm, hầu như là không quá 3 ngày là phải có thịt chó ăn. Còn không có là ông cảm thấy con người nó khó chịu, nó bực bội muốn bệnh. Và khi mà ông ta đi đến đâu đó quý vị, ông không có sai nha, đi cũng giống như bình thường như chúng ta vậy đó, mà đi vào xóm nào thì cả bầy chó nó kéo ra nó sủa inh ỏi. Quý vị biết tại sao không? Mấy người mà ăn thịt chó đó, đi đến đâu là chó nó nghe mùi nó ghét dữ lắm, nó hùa theo, nó đuổi theo, nó sủa dây quanh ông ta mà nó sủa, thiếu điều như là muốn cắn ông ta luôn. Ông ta thấy bầy chó đi đến đâu bầy chó nó kéo theo nó sủa inh ỏi như vậy, ông ta chửi rủa sùm và kết mua đen với con chó mà sủa dữ nha. Mày biết tao, tối nay là mày biết tao, thiệt quý vị. Con chó nào mà nó chạy theo nó sủa nhiều mà muốn cắn ông ta là con chó đó ngày mai không còn. Tối đêm đó ông cũng rình sẵn cái bao, rình cầm sẵn cây, cầm sẵn búa để chụp con chó đó đập đầu làm thịt ăn chứ gì hết á. Con chó nào mà đuổi theo ông ta làm dữ thì ông kết mua đen với con chó đó liền, là ngày mai con chó này không còn. Mà quý vị biết có một lần nọ, ông này ông chụp bắt con chó bỏ vào trong bao, ông buộc chặt lại rồi cho nó ngọt thở nó chết đó. Rồi sáng mai rủ bạn nhậu đến để thui con chó đó, thiêu con chó thui nó lên để có một món thịt cầy ăn nhậu với bạn bè. Buộc con chó từ đêm hôm cho tới sáng, nó không còn dãy dụa gì nữa cả quý vị. Ông ta tưởng rằng con chó ngẫm rồi, chết rồi. Trưa hôm đó lúc 12 giờ ông mới rủ bạn bè đến, nói bữa nay có một món này ăn ngon lắm, lại nhà tao đi. Bạn bè mới rủ lại, người thì nhóm bếp, người thì chuẩn bị, người thì chuẩn bị dao, dao đồ để sẵn hết, dao thớt, dĩa, muỗng, rượu để sẵn hết rồi. Thì lúc đó ông mới ra, ông mới chuẩn bị tháo cái bao ra để cho con chó nó đem thui con chó đó quý vị. Vừa tháo cái bao ra thì ông thấy con chó nó nằm chà queo rồi, ông tưởng chết. Ai ngờ đâu con chó nó quật vậy, nó cắn ông á, mà nó không phải cắn đâu nghe quý vị, nó cắn ngay cái cổ mà nó cắn nó không buông ra. Nó cắn cứng nhắc ngay cái cổ mà biết bao nhiêu người họ cầm gậy gộc, họ cầm búa họ đập, nó giãy cách mấy nhưng mà cái miệng nó vẫn cắn, nó không buông ra. Nó cắn đến nỗi mà buông ra rồi thì ông này nè, nguyên cái cổ bị bấy hết, cứng nhắc ra đây, sứt hết một miếng thịt, máu ra lên láng. Chở vào trong bệnh viện thì 3 ngày sau ông này chết đó quý vị. Cái nọc của con chó lúc mà nó sân hận á, cái nọc nó dữ lắm. Trong lúc nó sân hận đó quý vị, cái nọc của con chó mà nó cắn quá sâu, cho nên ông này 3 ngày sau là chết rồi. Mà con chứng kiến cảnh này, người ở trong làng, trong xóm đó họ rủa, họ nói nhân nào quả đó không sai mà. Ăn thịt nó bây giờ nó cắn lại chết luôn. Chúng ta thấy đó, con vật nó cũng ham sống sợ chết, mà khi mình ra tay mình giết nó đó quý vị, nó oán hận dữ lắm. Cho nên vì nó bất lực, nó yếu đuối, nó bất lực, nó không chống cự lại trước sức mạnh của chúng ta, nên đành bó tay cho mình giết. Chứ không có con vật nào mà chịu cho chúng ta giết hết. Khi mình giết nó chống cự lại không nổi, nó phải chịu thôi. Vì vậy cái sự oán hận rất là cao độ. Khi nó oán hận như vậy thì tái sanh trở lại, quý vị biết nó sanh làm cái gì không? Có khi nó sanh làm những con vi trùng ở trong máu nè, ở trong tế bào, ở trong ruột già, ở trong bao tử, ở trong ruột non của chúng ta, để nó cắn, nó rỉa, nó đục, nó khoét, nó hành hạ, nó trả thù lại. Cho nên bây giờ bản thân chúng ta bệnh đó, đi khám bệnh một cái quý vị sợ liền, đủ thứ bệnh. Như bản thân con đây, thấy mạnh sưng sững vậy đó mà đi khám bệnh hồi đủ thứ bệnh hết, bệnh này bệnh nọ bệnh kia, thì mỗi lần mà nó bức bách, nó cắn, nó đục, nó khoét, nó làm cho mình đau, mình bất an, thì con biết rằng đây là nghiệp báo và tội báo xuất hiện rồi đó. Cố gắng niệm Phật sám hối, mỗi một thời kinh, mỗi một thời niệm Phật, tất cả những công đức lành mình tu tạo gì đó, điều trước nhất là quý vị hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ. Kế đến quý vị đem tất cả những công đức lành, công đức niệm Phật hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà nhiều đời nhiều kiếp ta đã vô tình hay cố ý não hại những chúng sanh đó rồi, thì xin các vị hãy phát bồ đề tâm, xả bỏ cái tâm oán kết đối với bản thân tôi đây. Phát tâm bồ đề nghe danh hiệu Phật đây mà được giảng sanh về cực lạc. Chúng ta đem công đức niệm Phật và những công đức mà mình tu tạo hồi hướng hết cho những quan gia trái chủ đi quý vị à. Nếu mà bây giờ chúng ta cứ giết hại chúng sanh hoài thì cái nghiệp sát càng nặng, cho nên chiêu cảm quả báo thân của mình bệnh hoạn ốm đau. Vì vậy quý vị khi nào thấy ở trên thân của chúng ta chỗ nào nó đau, nó nhức, nó bất an, nó bức bách mình, là lúc đó quý vị biết rằng nghiệp báo và tội báo xuất hiện rồi đó. Quan gia nó đến nó đòi nợ mình đó quý vị à. Mình cố gắng niệm Phật sám hối tội nghiệp của mình và ngay bây giờ dừng tay lại, đừng tạo nghiệp sát nữa quý vị. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta nên nhớ cái điều thứ nhất: chớ có sát sanh. Ta sống, vật sống, dù là khác thân, mang thân hình khác nhau, nhưng mà mọi loài đều có sự sống hết. Mình đừng vì sự sống của mình mà giết hại mạng sống của chúng sanh khác. Muốn mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình mà giết hại một chúng sanh để có được cái hạnh phúc ư? Trái với quy luật nhân quả. Đem đau khổ cho chúng sanh mà mưu cầu cho mình có được hạnh phúc, điều đó không bao giờ có được, vì nhân quả trái với nhau. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử nên nhớ: chớ có sát sanh hại vật. Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta có chuyện gì bệnh hoạn đau ốm chết chóc thì chúng ta cũng đau thương trước cái tình đau xót trước cái tình thương mà sắp bị xa cách đi. Ở trước cảnh sanh ly, ở trước cảnh tử biệt, chúng ta đau khổ biết dường nào, thì con vật nó cũng vậy đó. Có một gia đình nọ nuôi chó để bán, tại vì gia đình này lập một cái quán thịt cầy bán thịt chó và nuôi những con chó, mua những con chó về săn sóc cho nó khỏe mạnh, mập mạp, rồi làm thịt bán mỗi ngày như vậy. Có một cái quán thịt cầy, ngày nào cũng vậy, hết làm con thịt, làm con chó này, làm thịt con chó này xong rồi qua đến làm thịt con chó khác. Có một hôm nọ, quý vị biết không, một con chó nó sanh ra 5 con chó con, rồi 5 con chó con đó được sống gần gũi bên mẹ, hằng ngày gần gũi như vậy, thì gia đình này mới chọn con chó mẹ đó ngày hôm đó làm thịt. Bởi vì người ta có đặt một cái tiệc rất là lớn, người ta ăn nhậu, thì chọn con chó mẹ đó để làm thịt ngày hôm ấy. Con chó con nó biết, bầy con nó biết. Quý vị biết khi mà người ta lấy dao để làm thịt con chó đó, thì con chó con á, nó nằm sấp xuống, nó giấu con dao quý vị. Con dao nằm ở dưới, còn nó nằm sấp xuống, nó đậy con dao vậy nè, nó giấu con dao. Mà theo con chó con này, nó cứ nghĩ giấu con dao đó thì mẹ nó thoát nạn ư. Không có con dao này, ta cũng tìm con dao khác để người ta làm thịt mẹ nó thôi. Vậy mà vì tình thương đối với mẹ, chó nó cũng có tình thương, con vật nó cũng có tình thân quyến của nó nữa. Nó biết rằng mẹ nó ngày hôm đó bị giết, cho nên nó nằm sấp xuống, nó giấu con dao ở dưới bụng. Cái người làm thịt chó đó mới để con dao quay qua quay lại mất tiêu, đi kiếm đầu này đi kiếm đầu nọ không thấy, rồi mới bực mình quá, thấy con chó con đang nằm ở giữa đường mà nằm sấp như vậy, ông ta mới thẳng chân đạp một cái, mày tránh ra coi, mày tránh ra coi, con dao mới đây đâu mất rồi. Đạp ra một cái thì thấy con dao nằm dưới bụng của con chó con. Ông ta bỏ nghề luôn quý vị. Ông ta bỏ nghề vì ông ta thấy chứng kiến cái cảnh con chó con mà nó biết mẹ mình sắp chết, nó giấu con dao, nó đau thương biết giường nào nhưng mà nó nói không được thôi. Nó cũng cảm thấy xót xa, bi lụy, khổ sở, lầm than khi biết rằng mẹ mình sắp lìa đời, con dao này nó sẽ lấy mạng mẹ mình. Nó tìm đủ mọi cách để cứu mẹ mà không biết cứu bằng cách nào, chỉ biết lấy bụng của mình giấu con dao đó mà thôi. Người đầu tể ấy kể từ ngày hôm đó vào chùa cạo tóc xuất gia tu luôn, bỏ nghề luôn trước cái tình cảnh nhìn thấy con chó con giấu dao vì sợ mẹ mình bị chết. Trong câu chuyện này quý vị thấy như thế nào? Con vật nó cũng vậy đó, nó cũng có tình thương yêu đối với cha mẹ, đối với con cái. Chúng ta thương yêu cha mẹ, con cái mình ra sao thì con vật nó cũng y hệt như thế. Hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết quý vị ạ. Nhiều khi mình nói mình là người Phật tử, tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi không có sát sanh, nhưng mà tôi suối con dâu tôi sát sanh, có không quý vị? Có cô Phật tử cổ nói con giúp má đi con, má quy tâm bảo, má phát nguyện ăn chay 1 tháng 10 ngày, đi chùa là Phật tử rồi, mà trong giới cấm là không được sát sanh hại vật. Bây giờ cúng quải ông nội tụi bay, mà bây giờ mình không làm đám cho rình rang, thì bà con xóm giềng ta đến ta nói mình thừa kế gia sản của tổ tiên, mà đến ngày giỗ cúng sơ sài quá, người ta trách mình. Thôi con làm ơn, con dâu con làm ơn, con cắt cổ con gà, con đâm họng con heo để cúng giỗ ông bà nội, để cho người ta xóm giềng ta đến, người ta ca ngợi, người ta tán thán là mình con cái hiếu thảo. Có nhiều khi chúng ta nghĩ như vậy mà xúi dục con cái ở trong gia đình, xúi dục người khác sát sanh. Thì Đức Phật ngài dạy rằng hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, nghe quý vị. Bảo người giết là xúi người ta giết đó, hoặc thấy người ta giết mà mình sanh tâm vui theo là đều có tội hết quý vị à. Tự tay mình giết tức là trực tiếp sát, xúi người ta giết đó là gián tiếp sát. Rồi thấy người ta giết mình cũng vui theo, mình đứng mình vỗ tay mình hoan nghênh nữa. Một lần nọ một cô Phật tử ở chùa Hưng Thiền Thọ Bát, chiều đó 4 giờ chiều đi về, đi ngang qua một cánh đồng thì cô thấy người ta đặt lợp bắt được mấy con cá lóc. Cô mới đứng lại, khi thấy người ta dở cái lợp ra bắt con cá lóc bỏ vào thùng, cái cô mới cười lên, cô nói chúc mừng nha, chúc mừng bữa nay có một nồi cháo cá thiệt ngon ăn rồi. Người bạn đồng tu đi kế bên nói rồi, bà phạm giới rồi, cậu không chịu quý vị. Cậu nói tôi có làm gì đâu phạm giới. Người bạn đồng tu bảo rằng cô thấy người ta bắt cá, người ta sát sanh mà cô vui theo, cô chúc mừng người ta nữa, thì cô cũng là đồng lõa, cô cũng đồng tội luôn. Cậu không chịu, cậu đến cậu hỏi con. Cậu hỏi cậu không có tự tay giết nè, cậu cũng không có xúi người ta giết, mà cậu chỉ thấy người ta bắt được con cá, cậu chúc mừng người ta bữa nay có một bữa cháo cá ăn ngon lành, vậy mà có tội hay không? Thì con bảo rằng tuy rằng cô không trực tiếp giết, không xúi bảo người ta giết, nhưng mà mình tùy hỷ, tức là vui theo với việc sát sanh của người ta thì cũng có tội nữa, mất tổn hoại đi lòng từ bi của mình. Cậu nói vậy sao? Vậy mà con không biết, vui theo. Có nhiều khi mình thấy người ta làm thịt con heo con gà mình ăn chay nha, không ăn mà cũng không có xúi người ta giết nữa, thấy người ta làm thịt con heo con gà gì đó, quý vị đến nói ồ cái này ngon quá ha, làm thịt con này thấy ngon à, chứ đừng làm con kia, làm thịt con kia ốm hơn không bằng con này. Nếu mà quý vị vui theo với việc sát sanh của họ thì cũng có tội nữa quý vị ạ. À, muôn loài đều có sự sống như nhau, có dai thì có trả. Quý vị thấy một mâm cơm mình ăn hàng ngày đó, một vị thiền sư đã bảo như thế này: trăm ngàn năm dưới bát canh ăn, quán sâu như biển, hận bằng non cao. Muốn xem binh lửa thế nào, quán sát lò thịt tiếng gào đêm thâu. Trăm ngàn năm dưới bát cơm, dưới bát canh mình ăn đó quý vị, quán sâu như biển, hận bằng non cao. Biết bao nhiêu sự oán hận của những chúng sanh, bởi vì mình giết hại mình, chúng sanh ăn thịt. Cho nên một bát cơm, một bát canh mình ăn đây, biết bao nhiêu sự oán thù chất chứa ở trong đó, oán sâu như biển, hận bằng non cao. Muốn biết binh lửa thế nào, cái nạn binh lửa chiến tranh hay là cái đủ thứ nạn, nạn đau binh nè, rồi nạn tật bệnh nè, nạn đói khát nè quý vị. Muốn biết vì sao cái nạn chiến tranh diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới thì quý vị hãy lắng nghe, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Do đâu mà có nạn chiến tranh, do đâu mà có nạn tật bệnh, dịch bệnh lan tràn, là do nghiệp sát sanh của chúng sanh quá nhiều mà chiêu cảm như thế. Hận thù cho nên nó kéo binh đến, nó giết hại cả nước, cả vùng đó bị cộng nghiệp chết chung, là do oán thù, do sát nghiệp đời trước, cùng chung một nghiệp sát mà phải chịu ảnh hưởng như vậy. Hoặc là bệnh dịch lan tràn ở nguyên một cái địa phương, một cái vùng nào đó bị thảm họa, cũng là cái cộng nghiệp, mà nghiệp đây là nghiệp sát, từ nó nghiệp sát mà ra. Chúng ta xét lại coi, một ngày trong bữa cơm mình ăn, quý vị nói ăn món này ngon, ăn món kia bổ, nhưng mà qua khỏi cổ họng rồi thì đều biến thành đồ bất tịnh hết. Quý vị không tin, ăn cao lương mỹ vị đi, nem rồng chả phụng gì đó, ăn xong rồi vừa qua khỏi cổ họng nha, đừng nói là 1 phút 30 giây nha quý vị, chỉ trong vòng vài giây thôi, vừa qua khỏi cổ họng quý vị móc họng ra, ọc ra toàn là đồ bất tịnh hôi thối. Không có cái gì là ngon cả. Cái cảm giác ngon là nó chỉ ở cái đầu lưỡi của mình. Khi nó còn ở đầu lưỡi, mình nêm, mình nếm, mình thấy nó vừa miệng, nó khoái khẩu và nghĩ rằng nó bổ thân. Nhưng mà mình đâu biết rằng trong một bữa ăn của mình, oán thù chồng chất, oan gia tiếp nối, dai trả không cùng. Vậy thì để cho quý vị có được một thân thể khỏe mạnh và sống lâu, để tránh đi cái nghiệp dai trả luân hồi, người Phật tử nên nhớ rằng chớ có sát sanh hại vật. Vì ta sống, vật sống tuy rằng khác nhau về hình thể, nhưng mà mọi loài đều có sự sống như nhau. Hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bạo giết nghe quý vị. Sự dai trả không cùng, dai một miếng phải trả một miếng. Ngày nào ta còn dai nợ thịt, máu thịt của chúng sanh, thì ngày đó ta còn phải trả bằng nợ máu. Mỗi khi quý vị bưng một bát cơm ăn, thịt thà xương máu tanh hôi. Bây giờ quý vị đổi lại, thay vì mình ăn thịt thà xương máu tanh hôi, mình đổi lại cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn thôi. Mình ăn rau ăn cải thì cũng xong một bữa, ăn muối ăn nước tương cũng xong một bữa, ăn thịt ăn cá thì qua khỏi cổ họng rồi thì cũng xong một bữa thôi. Nhưng mà oán thù kết nghiệp, bây giờ mình không muốn dai trả luân hồi nữa, vì tôn trọng sự sống của muôn loài, vì biết rằng tất cả chúng sanh mà hôm nay chúng ta giết, chúng ta ăn đây, tức là giết thịt cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình ăn đó. Có ai lại dám ăn thịt cha mẹ của mình không? Vậy mà hàng ngày chúng ta bưng bát cơm lên ăn, những thứ thịt cá, thịt của chúng sanh đây là thịt của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đó. Nghĩ như vậy mà quý vị không dám ăn thịt chúng sanh, không dám giết hại chúng sanh, phải nên nhớ như vậy. Đó là điều thứ nhất mà Đức Phật khuyên người nên nhớ. Điều thứ hai Đức Phật khuyên người nên nhớ, chớ có gian tham trộm cướp tài vật của người. Người ta bảo rằng tài sản tiền của đó là mạch máu, là sự sống của con người. Nếu chúng ta biết tôn trọng sự sống của chính mình, những điều gì mình không muốn thì đừng bao giờ đem đến cho người khác. Mình mất tiền, mất bạc, mình cũng đau khổ, bi lụy, phiền não, xót xa, thì người khác cũng vậy đó quý vị. Chúng ta có nghe câu chuyện thập bát la hán chưa quý vị? Quý vị có nghe câu chuyện 18 vị A-la-hán ngày xưa mình thường đọc ở trong truyện, trong các tuồng cải lương mà họ hát, họ chiếu lại đó. 18 vị A-la-hán đó là do ai? Có một vị hòa thượng nọ trụ trì trong một ngôi chùa. Trên bước đường đi thỉnh kinh, nửa đường đói khát, mới vào trong một nhà nọ không có chủ, hái trộm của người ta có 7 hạt lúa để ăn. Vậy mà sau khi thân hoại mạng chung phải tái sanh trở lại làm ngựa để trả nợ 7 hạt lúa cho người chủ đó. Người chủ nuôi con ngựa 7 năm trời rất là thương, xem như là một con vật gần gũi với đời sống của mình, rất là thương con ngựa này. Một hôm con ngựa nó lâm trọng bệnh và nó biết nói tiếng người quý vị ạ. À, con ngựa này bảo với người chủ: tôi sở dĩ làm thân ngựa để trả nợ cho ông bà chủ là vì tôi đã hái trộm của ông bà chủ 7 hạt lúa để ăn đỡ đói, không có hỏi chủ mà hái lấy. Phải mang thân ngựa trả nợ 7 năm, trả xong rồi, bây giờ đây, trước khi tôi lìa bỏ cõi đời này, tôi báo cho bà chủ hay, tối đêm nay có 7 tên tướng cướp sẽ đến đây cướp của giết người, gia đình mình thoát khó mà thoát khỏi hiểm họa hôm nay. Tôi có một cách để chỉ cho ông bà. Nếu mà tối đêm nay 17 tên tướng cướp đến, thì đầu đêm hai ông bà hãy đốt đèn thật sáng, chuẩn bị đồ ăn ở trong nhà cũng giống như đang chờ đón khách vậy. Rồi mọi việc gì thì tôi sẽ giải quyết sau. Xin ông bà hãy đưa 17 tên tướng cướp đó đến nơi chỗ của tôi, tức là ở ngoài chuồng ngựa. Tôi sẽ nói cho các ông đó, giúp cho các ông đó tỉnh ngộ. Thật đúng y như lời con ngựa nói. Gia đình của hai ông bà nhà triệu phú giàu có này nghe con ngựa biết nói thì sợ quýnh hồn quýnh vía luôn. Vậy mà báo, con ngựa nó báo rằng tối đêm đó có 17 tên cướp đến để cướp của giết người. Còn sợ hơn nữa thì hai ông bà mới làm y như lời con ngựa nói, chuẩn bị đốt đèn, đầu đêm đã đốt đèn lên sáng rực rỡ và lo thức ăn đầy đủ ở trong nhà, dọn tiệc dọn bàn như là chào đón khách vậy. Nửa đêm quả nhiên có 17 tên tướng cướp đi đến và xông vào nhà của hai ông bà bá hộ triệu phú giàu có này. Vừa bước vào mới thấy dọn sẵn 17 cái chén luôn, 17 đôi đũa, 17 cái chén, 17 chiếc ghế đặt sẵn đó như là chờ đón. Cái tên tướng cướp đầu đảng đó mới hỏi vậy chứ, vì sao ông bà hôm nay là ngày gì mà đốt đèn lên rồi sắm thức ăn đầy đủ mà để 17 cái ghế, 17 cái chén, 17 đôi đũa như thế này. Thì hai ông bà bá hộ này mới cho biết là con ngựa nó báo trước. 17 tên tướng cướp không có tin quý vị ạ. À, con ngựa mà biết nói sao, đừng có láo khoét. Nếu mà con ngựa biết nói thì dẫn chúng tôi ra ngoài đó để nghe con ngựa nó nói cái gì. Quả nhiên hai ông bà bá hộ mới đưa 17 tên tướng cướp đó đi đến nơi chuồng ngựa. Thì lúc đó con ngựa nó đang thoi thóp, sắp lìa bỏ cõi đời rồi. Hai ông bà mới năn nỉ: ông ơi, ông làm ơn ông nói giùm đi, nếu mà ông không nói thì vợ chồng chúng tôi phải bị chết vì cái tội dối gạt. Ông phải nói, ông nói đi, những cái gì đáng nói ông cứ nói đi, chúng tôi đã làm theo lời của ông rồi. Thì lúc đó con ngựa thoi thóp hơi tàn và bảo rằng: này các ông, sở dĩ tôi biết rằng các ông hôm nay đến đây là vì tôi tiếp trước là một vị hòa thượng tu hành, lỡ ăn trộm có 7 hạt gạo của gia đình bá hộ này phải sanh trở lại làm kiếp ngựa 7 năm để trả nợ, thì hôm nay tôi đã trả xong món nợ tiền khiêng rồi. Và tôi biết rằng hôm nay các ông đến đây để cướp của giết người, các ông cả đời tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp vì tiền của mà các ông đã dấn thân tạo nghiệp rất nhiều, vừa cướp của, cướp tài sản của người ta mà còn giết người bàn tay đẫm máu như thế. Ngay bây giờ các ông hãy dừng tay, đừng tạo ác nghiệp nữa. Nghe con ngựa biết nói, 17 tên tấn cướp này bủng rủng bời rời hết, mà còn nói rằng kiếp trước là một vị hòa thượng tu hành chỉ ăn trộm 7 hạt lúa thôi, phải mang thân ngựa 7 năm để trả nợ. Còn mình cả đời cướp giật tài sản của người ta biết là bao nhiêu, mình phải mang thân trâu ngựa trả bao nhiêu đời, trả bao nhiêu kiếp mới xong cái món nợ này. Nghĩ vậy xong rồi, 17 tên tướng cướp đồng phát tâm giác ngộ, quay đầu và xin quy y Phật, tự cầm dao của mình tự sát và nói rằng xin quy y Phật, từ nay gác kiếm lại, không tạo nghiệp sát nữa, và để bày tỏ tấm lòng hối hận ăn năn của mình, sám hối bằng cách tự sát chết hết. Và 17 tên tướng cướp cũng như vị hòa thượng đó trở thành 18 vị La Hán mà người ta gọi là thập bát La Hán đó quý vị. Cũng vì trộm có 7 hạt gạo thôi mà phải làm thân ngựa 7 năm. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử nên nhớ rằng chớ có gian tham trộm cướp tài vật của người, tài sản của người ta, tiền của người ta. Dù rằng một trái ớt, một cọng hành, một cọng rau, mà nếu người ta cho không cho đó quý vị, chúng ta không được lấy. Nếu mà mình lén lấy thì gọi là trộm, dùng cái sức mạnh để đoạt lấy thì gọi là cướp. Đây không phải là hành vi của người Phật tử. Người Phật tử phải dừng tay lại, chớ tạo ác nghiệp, không trộm cướp tài vật của người. Vì xưa nay nếu mà quý vị dai của người ta nhất định phải trả, mắc nợ người ta nhất định là đời sau phải mang lông đội sừng làm trâu làm ngựa để trả nợ tài sản tiền của mà mình đã cướp giật trộm lấy của người ta. Còn hiện đời thì như thế nào? Hiện đời tài sản mà mình cướp giật đó với việc làm bất chánh bất lương đó, không bao giờ quý vị giữ được tiền của tài sản được lâu. Có một gia đình nọ 7 lần nghe quý vị bị cháy nhà. Cô này cũng là một người Phật tử, cô mới than và cô bảo rằng không biết tại sao cái nghiệp gì mà gia đình con đã trải qua những cái thảm họa bị cháy nhà 7 lần. Vừa mới cất được căn nhà mừng rỡ, đi đồng, đi ruộng, chiều về thì cái nhà cháy tiếp tục nữa. Vừa cất được mượn vay tiền vay bạc góp được, cất được căn nhà, mà vừa trả dứt nợ căn nhà thì lại bị cháy nhà, rồi tiếp tục vay nữa, cất nhà nữa, mà 7 lần như vậy quý vị tin không? Cô Phật tử này ở Bến Tre 7 lần bị nhà cháy. Cổ mới hỏi con không biết đời trước đời này thì con không có trộm cướp tài vật của ai, con cũng không có đốt nhà người ta, mà tại sao con lại chịu cái quả báo 7 lần bị cháy nhà như vậy? Nhà ai không cháy? Cháy nhà mình. Rồi không biết gia đình nào đó gây lộn với ai, rồi người ta quán, người ta thù đó quý vị. Nửa đêm người ta phóng quả đốt nhà mà đốt lộn nhà nữa chứ. Nhà gây gỗ thì không đốt mà phóng quả đốt cái nhà của cổ. Cổ nói không mắc mớ gì mình hết. Người ta gây gỗ với nhau, người ta phóng quả, người ta đốt nhà để trả thù mà đốt lộn nhà mình chứ. Không biết tại sao cái nghiệp lại như vậy. Thì con mới kể cho cô nghe, sở dĩ tiền của tài sản của mình bị quả hoạn, bị lũ lụt. Tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà nha: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Tài sản nhà cửa của mình mà không gìn giữ được, bị quả hoạn, bị nước trôi là do đời trước mình gian tham trộm cướp tài vật của người, cho nên chiêu cảm quả báo như vậy đó. Cổ nghe như vậy rồi cổ rất là sợ. Cổ nói đời này con không có tạo, con không có trộm, không có cướp, không có phóng quả đốt nhà người ta, mà tại sao lại chịu cái cảnh trạng như thế này? Nhưng mà đó là cái quả báo do nghiệp nhân đời trước cô đã tạo, hoặc là gia đình cô đã tạo. Thì cổ nghe xong rồi cổ nói nghe thấy sợ quá. Một trái ớt, một cọng hành của người ta cũng không dám ngắt lấy nữa nghe quý vị. Phàm là một người Phật tử quý vị nên nhớ, dù rằng một cái cọng rau thơm thôi, nhà của người ta mà quý vị cần ăn phải xin người chủ đồng ý chúng ta mới được hái. Nếu quý vị lấy ngang mà không hỏi chủ thì đó là trộm đó quý vị ạ. À, tài vật của người không được trộm, không được cướp. Nhất là bên quý bà lưu ý điều này. Khi mình đi chợ đó, mình hay ngắt cọng hành của người ta, hoặc là lụm vài trái ớt bỏ vào giỏ, phải không quý vị, mà không hỏi chủ, đó là trộm đó nghe quý vị. Chúng ta không làm không có đáng gì. Mình là người Phật tử, một cọng hành, một trái ớt không có đáng gì. Mình đừng có làm như vậy. Của người ta mình xin đàng hoàng, người ta cho thì mình lấy, còn không cho thì thôi, chúng ta không được lấy. Dai một miếng phải trả một miếng. Cho nên Đức Phật khuyên người nên nhớ điều thứ hai, chớ có gian tham trộm cướp tài vật của người. Nhiều khi mình gian tham, mình trộm, mình cướp rồi thì đưa đến cái thảm họa gì ngay trong hiện đời. Vi phạm pháp luật nhà nước phải chịu khổ tù lao đó. Như con kể cho quý vị nghe, năm rồi có một người thanh niên 16 tuổi đời thôi nghe quý vị, đi ra đồng làm cỏ, thấy một cô đó cũng làm cỏ ở cánh đồng kế bên, mà cô này chỉ đeo có đôi bông mấy phân vàng thôi. Vậy mà cậu này do gì cá độ đá banh thua, gia đình cha mẹ giữ từng chút coi như là kẻ giặc kẻ trộm trong nhà vậy đó, đi ra đi vô giữ từng chút, không thôi thì mất cái đầu máy, mất cái tivi, mất chiếc xe đạp, mất chiếc xe Honda. Mà hết đường chôm rồi thì cậu này đi ra đồng, thấy cô đó đeo có đôi bông có mấy phân vàng thôi, vậy mà lại giật giật cái đôi bông. Thì cái cô này cổ nhà nghèo mà, đi làm cỏ mướn cho người ta dành dụm các ca các kẻm mua được có đôi bông để lấy le, để làm cho mọi người thấy là mình nhà giàu vậy đó, mình có của vậy đó. Vậy mà tại sao bây giờ người ta giật của mình cái đôi bông đó, cô này cổ giữ của cho nên cổ la lên, bớ người ta ăn cướp ăn cướp ăn cướp, cổ la như vậy. Thì cậu thanh niên 16 tuổi vì có một đôi bông thôi, cướp có một đôi bông thôi, bị sợ bị người ta phát hiện đó, bóp cổ cô này rồi tắt thở, nhấn ở xuống ruộng luôn, lấy cỏ đắp lên. 3 ngày sau mới phát hiện ra cái mùi hôi thối, thì người ta mới tìm ra được thủ phạm chỉ là một cậu thanh niên 16 tuổi đời, chưa đúng tuổi trưởng thành nữa, ở cái lứa tuổi vị thành niên chưa trưởng thành mà lại mang một cái bản án, một cái bản án chung thân đó quý vị. Tại vì sao vậy? Cũng vì trộm có một đôi bông thôi nha, đeo bông tai đó, mà trộm có đôi bông không có được bao nhiêu tiền cả, vậy mà phải lãnh một bản án tù chung thân, có đáng hay không? Chúng ta xét lại coi có đáng hay không. Sở dĩ tại vì giết chết người mà, cho nên lãnh một bản án tù chung thân không có đáng chút xíu nào cả. Vì vậy mà kính khuyên toàn thể quý Phật tử chớ gian tham trộm cướp tài vật của người. Nếu chúng ta gian tham trộm cướp tài vật của người thì hiện đời vi phạm pháp luật phải bị khổ ngồi tù, sau khi thân hoại mạng chung rơi vào đường địa ngục, rồi mãn báo địa ngục, làm súc sanh, làm trâu, làm ngựa để trả nợ cho thiên hạ đó. Kính khuyên quý Phật tử nên nhớ điều thứ ba, chớ có gian dâm ngoại tình. Vì gian dâm ngoại tình là một mối hiểm họa khiến cho gia đình mình phải tan nát, đổ vỡ hạnh phúc. Có biết bao nhiêu người trong cuộc sống đời thường đó quý vị, có gia đình, có vợ, có chồng rồi mà gian dâm ngoại tình với kẻ khác. Một cô Phật tử ở thành phố Cao Lãnh, cô này có một người em gái, người em gái lập gia đình mấy năm rồi, lên trên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, mà lập làm ăn lập nghiệp gia đình rất là khá giả, làm giám đốc của một công ty, nhưng mà mắc phải một người chồng, người chồng hay gian díu với đàn bà khác. Cô sống đau khổ vô cùng và cô nói một câu như thế này: con tưởng là có tiền là có tất cả, nhưng không ngờ hằng ngày con lên xe nè, đi ra là đi xe hơi, vào nhà thì ở nhà cao cửa rộng, ở biệt thự mát mẻ, với một đời sống vật chất tiện nghi đầy đủ, tưởng chừng như là cõi trời. Vậy mà ai nào đâu biết được là tối về cơm chan nước mắt, ngủ nằm ngủ thì cái gối ướt mềm hết, vì người chồng gian díu ngoại tình. ngày nào cũng nghe tin ông chồng đi với bà này. Rồi qua bữa khác thì người ta lại báo chồng của cô đưa một người nào đó vào khách sạn, rồi chặt đưa đến cái thảm họa gì, gia đình tan nát đổ vỡ, mấy lần ly dị rồi đó quý vị. Cô này mấy lần ly dị chồng cũng vì người chồng gian díu ngoại tình, làm cho cô khổ sở. Cô quyết định một lần này là ly dị. Xong rồi ly dị có được đâu, người chồng cứ năn nỉ trở về, xong rồi một thời gian chứng nào tật đó lại tái diễn nữa. Cô giống như là người điên người dại, lái xe hơi đi ra đường mà không biết mình đi đâu. Rồi cô mới gọi điện cho con, cô mới nói cô ơi con khổ quá. Có tiền không có nghĩa là có tất cả, có tiền chưa hẳn là hạnh phúc. Con sống vật chất đầy đủ, tiền bạc đi ra là đầy túi, muốn ăn thì ăn, muốn mặc thì mặc, ăn sang mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, vậy mà có hạnh phúc được chút nào đâu. Bởi vì bên cạnh đó người chồng gian díu với kẻ khác khiến cho mình đau khổ vô cùng. Mà thôi thôi không được nghe quý vị. Ông chồng ông cứ năn nỉ hoài, giận thôi. Xong rồi ông chồng năn nỉ trở về. Bây giờ thêm một nỗi nữa, một nỗi khổ nữa. Gian dâm ngoại tình gian díu hết cô này đến cô nọ rồi. Bây giờ ông chồng mắc phải một chứng bệnh thời đại đó quý vị, chứng bệnh sida rồi. Hết chữa rồi, hết thuốc chữa rồi, kêu ca cái ngõ nào được nữa. Bây giờ còn lại một cái thân tàn ma dại với cái chứng bệnh thời đại. Ông ta trở về nhà ai nuôi đây? Cũng vợ, cũng con thôi. Vợ con chấp nhận mình chứ ai đâu mà chấp nhận mình. Người vợ nói lúc mà ông còn mạnh khỏe, lúc mà còn trai trẻ, lúc mà còn có tiền, có bạc, còn sức khỏe đầy đủ, thì nay cô này mai cô nọ mắc phải một chứng bệnh rồi tiêu đời rồi, tàn cuộc đời rồi, cuộc đời từ đây khép lại rồi. Dù với địa vị của một ông giám đốc đi nữa nhưng mà tiêu đời rồi quý vị à. Cuộc đời của người đó tiêu rồi, còn chữa trị được nữa gì đâu. Mắc phải chứng bệnh này rồi suy sụp tinh thần liền. Người này không còn muốn làm ăn gì nữa cả, suy sụp liền. Cứ nghĩ đến căn bệnh đó hành hạ mình, rồi mình phải sao đây. Cho nên sống trong chuỗi ngày còn lại, tuy rằng còn sống đó nhưng mà giống như người đã chết rồi. Gia đình bây giờ cũng khổ sở liên lụy vì anh ta. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, Đức Phật dạy chúng ta, người Phật tử tại gia được phép có gia đình, nhưng chỉ một vợ, một chồng, đừng gian díu ngoại tình với kẻ khác. Chúng ta lật lại những trang sử thời xưa coi, biết bao nhiêu vị vua cũng vì đam mê nữ sắc, dâm loạn mà tan nhà mất nước. Thí dụ như vào triều đại nhà Thương ở Trung Quốc, trụ vương vì mê sai đắc kỷ, quan dâm vô độ cho nên bị mất nước. Người đời họ mới có những câu thảm thai cơ nghiệp nhà Thương cũng vì đắc kỷ nhiễu nhương tan tành đó quý vị. Trụ vương nghe lời xúi dục của đắc kỷ, mổ chân mổ đùi của những người già ra để coi gân của người già ra sao, xương của người già ra sao, mổ bụng phụ nữ có thai ra coi hài nhi nằm trong bụng mẹ nằm tướng trạng như thế nào. Nhà vua làm những chuyện độc ác như vậy là do sự xúi dục của đắc kỷ, do vì quan dâm vô độ mà nhà Thương phải mất dưới tay của trụ vương. Bài học đó là một bài học đáng giá, cũng là một tấm gương để chúng ta lấy đây nhìn vào mà sửa đổi cuộc đời mình, chớ quan dâm vô độ. Và những ngày trai giới, quý vị là người Phật tử phải giữ hạnh thanh tịnh nữa, tu tập hạnh thanh tịnh. Nếu quý vị giữ không gian dâm ngoại tình thì bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Còn nếu chúng ta quên đi điều này, gian dâm ngoại tình, phóng túng, làm hạnh bất tịnh với kẻ khác, đưa đến cái hiểm họa là gia phong phiền não, gia đình đổ nát cũng vì gian dâm ngoại tình mà ra. Vì vậy Đức Phật khuyên chúng ta nên nhớ điều thứ ba, chớ gian dâm ngoại tình. Phật dạy chúng ta nên nhớ cái điều thứ tư là chớ có dối trá. Nghe quý vị, mình sống ở giữa cõi đời này, làm ăn cũng vậy. Ngoài đời thì quý vị phải lấy cái chữ tín làm đầu, lấy cái uy tín làm đầu. Mà để cho mọi người có được niềm tin nơi chúng ta qua sự làm ăn, thì quý vị phải sống một đời sống chân thật, nói thật, đừng có nói dối nha. Có làm sao nói vậy nghe quý vị, không được chuyện không nói có, chuyện có nói không. Nếu quý vị làm ăn mà có được uy tín, có được cái chữ tín rồi thì mọi người họ tín nhiệm chúng ta. Nhờ đó phương diện làm ăn của quý vị mới hạnh đạt. Còn mình dối trá, mình lừa đảo, mình gạt gẫm người ta, nói dối để gạt người ta, để mong lợi về mình, thì không bao giờ sự làm ăn của quý vị tồn tại lâu dài. Phải lấy cái uy tín làm đầu. Người Phật tử phải nói lời chân thật, dù rằng cái sự thật đó, sự thật đó có tổn thương cái lòng tự ái tự trọng của con người, quý vị cũng nên nói lời thật, chớ có dối mình, chớ có dối Phật, chớ có dối chúng sanh. Quý vị xét lại coi mình có dối không nha. Có dối mình không? Có không quý vị? Có đó. Tại vì quý vị đã tự hứa với lòng mình nè, tự hứa với lòng mình từ đây về sau tôi sẽ sống một đời sống lương thiện, chân thật, không gạt gẫm, không mưu mô, không lường gạt, không xảo trá. Vậy mà tự nói với mình như vậy rồi, quý vị có làm được không? Chúng ta có thể làm lơ, ngoảnh mặt trước một số tiền là 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, nhưng mà với một số tiền 10 triệu, quý vị có thể nào làm lơ ngoảnh mặt được không? Đối với một cái số tiền quá to, đối với một cái lợi trước mắt mình nhìn thấy quá nhiều, có khi quý vị lại quên mất đi cái tai hại, làm mất đi chữ tín, nói dối, nói gạt người ta để đem lại lợi ích trên phương diện làm ăn trong cuộc sống của mình. Nhưng nào ngờ những sự dối trá đó làm mất niềm tin mọi người, chúng ta sẽ thất bại ngay. Nhiều khi chúng ta lại dối cả chính mình luôn đó quý vị ạ. Mình muốn làm cái này nhưng mà cái tập khí nó xúi dục mình, phiền não nó tác động mình, nó khiến cho mình làm trái lại với cái ý nguyện của mình. Mình dối mình là như vậy đó. Rồi có dối Phật không quý vị? Có nghe, dối Phật nữa đó. Con xin nguyện trọn đời, từ đây cho đến trọn đời con giữ giới không sát sanh hại vật. Con nguyện từ đây cho đến trọn đời con nguyện giữ giới thứ hai là không gian tham trộm cướp tài vật của người. Con nguyện từ đây cho đến trọn đời con giữ cái giới thứ ba là không gian dâm ngoại tình. Con nguyện từ đây cho đến trọn đời không nói dối. Con nguyện từ đây cho đến trọn đời không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích làm sai nghiện. Quý vị đã đối trước Phật, đối trước Tam Bảo, phát lên lời thệ nguyện từ đây cho đến trọn đời giữ năm giới. Vậy mà chúng ta lại dối gạt Phật. Dối gạt Phật có giữ đúng năm giới không? Ở đây quý Phật tử nào giữ tròn năm giới đâu? Giữ tròn năm giới đâu quý vị? Không có hả? Bốn giới. Bốn giới có không quý vị? Bốn giới giữ được ha. Còn giới nào mà giữ không được vậy? Quý cô quý chú ở đây, còn cái giới nào nói bốn giới thì giữ được mà năm giới giữ không được? Còn cái giới nào giữ không được vậy? Sát sanh hả? Dạ. Dạ có nói dối không? Quý vị có nói dối không? Người hàng xóm mới chạy qua hỏi con, bà có thấy con gà của tôi nó chạy qua đây không? Nó đang trốn trong đó, con thấy rõ ràng. Bây giờ con chỉ thì người ta bắt con gà đem về làm thịt, thì chẳng khác nào con cộng nghiệp với người ta sát sanh, phạm cái tội sát sanh. Mà bây giờ con không chỉ đi, con nói con không có thì con tội nói dối. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao phải không quý vị? Khó không? Khó. Bây giờ con chỉ cho quý vị nè. Thí dụ như người ta đuổi bắt con gà làm thịt, con gà chạy thoát được, trốn tránh nạn, nó trốn trong bụi tre kia mà nó run cầm cập nha, bởi vì nó cũng sợ chết vậy. Quý vị nói bây giờ mình chỉ người ta bắt con gà làm thịt, tức là xúi người ta sát sanh, mà không nói, không chỉ, nói tôi không thấy, thì mình mang tội nói dốc. Bây giờ phải làm sao? Lúc quý vị ngồi thì quý vị thấy con gà chạy ngang qua, nhưng bây giờ quý vị đứng dậy đi, thì quý vị nói từ lúc tôi đứng tới giờ tôi không thấy con gà đi ra đây, đi qua đây nha. Quý vị nói đảo lại như vậy để làm gì đây? Để cứu con gà thoát nạn. Mà mình không phải nói dối nữa, vì tôi đứng đây nãy giờ tôi không có thấy con gà chạy qua đây, nhưng mà lúc ngồi thì thấy nha quý vị. lúc mình ngồi thì mình thấy để khỏi phạm vào cái tội là nói dối, thì quý vị đứng dậy, quý vị nói tôi đứng đây nãy giờ tôi không thấy con gà chạy qua đây. Quý vị nói như vậy là không có nói dối. Rồi còn nhiều trường hợp khác nữa, quý Phật tử nói không nói dối không được, cô ơi mua bán không có nói dối không có được. Mình nói thật người ta cũng không chịu nghe mình đâu, phải nói dối thôi. Mà nếu ra ngoài đời làm ăn mà không có giọng ngữ thì không được. Con xin thưa quý vị cứ nói lời chân thật đi. Mình cứ nói lời chân thật, ban đầu người ta không tin mình, người ta không mua, người ta không nghe. Nhưng riết rồi người ta biết rằng mình nói lời chân thật, lâu ngày người ta cũng biết rằng mình nói lời chân thật, người ta sẽ tin quý vị nhiều hơn nữa. Khi người ta tin rồi thì mình nói cái gì người ta cũng chấp nhận, người ta nghe và người ta tín nhiệm mình thì mình làm ăn mới được quý vị ạ. Buổi đầu thì người ta không tin mình thì mình chịu thiệt thòi một chút, nhưng mà quý vị cứ giữ lập trường như vậy, lâu ngày người ta có được niềm tin nơi mình rồi thì sự làm ăn của quý vị sẽ được suôn sẻ thôi. Do vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử nên nhớ điều thứ tư, chớ có gian dối với ai nghe quý vị. Vì từ xưa đến nay nhân quả trả dai không có sai chạy chút nào. Nhân quả xưa nay rất nhiệm màu, nhân nào quả nấy có sai đâu. Gieo nhân gặt quả không sai chạy, nhân quả công bằng dị ai đâu. Nhân quả rất là công bằng, không có dị bất kỳ một ai. Chúng ta có thể dối người, dối Phật, dối chính mình, nhưng con xin thưa quý vị không bao giờ dối gạt được cái quy luật nhân quả. Nhân như thế nào quả như thế đó, quý vị dối gạt không có được đâu. Dù rằng mình có cái khả năng tuyệt vời độc chiêu đến nỗi mà gạt mọi người, người ta không biết nữa. Gạt Phật mà mình tưởng chừng như là Phật ngủ rồi, Phật cũng có hay đâu, giờ này tối khuya Phật ngủ rồi. Dối gạt mọi người bằng những cái trò mà người ta không thể nào hay, người ta không thể nào biết đó là cái trò lừa đảo dối gạt. Vậy mà chúng ta không bao giờ dối gạt được quy luật nhân quả, không có trốn đường nào khỏi đâu. Hãy sống một đời sống chân thật. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa Ngài Đạo Giai Phù Dung là một vị thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa. Ngài làm trụ trì của một ngôi chùa và được nhà vua rất là yêu kính, tiếng tâm lan xa. Nhà vua mới sai một vị quan đem đến tặng cho thiền sư Đạo Giai Phù Dung một chiếc y ca sa mà có đính vàng ở trên chiếc y đó, và một cái bình bát bằng vàng cúng dường cho Ngài. Ngài khước từ, Ngài không nhận, vì Ngài bảo rằng Ngài là một người tu sĩ Phật giáo, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, không tham vinh hoa phú quý, không tham về tiền của vàng bạc, không tham. Cho nên trả cái y cũng như cái bình bát bằng vàng do nhà vua ban tặng, không nhận. Nhà vua bị tự ái. Tự ái là tại sao mình tặng mà ông ta không nhận? Ông ta là ai? Ông ta chẳng qua cũng là một nhà tu quèn thôi, cũng là thầy chùa thôi, có cái gì đâu mà tại sao mà lại chảnh như vậy, tại sao mà lại lên mặt như vậy. Mình ban tặng cho ông ta y ca sa đính vàng, bình bát đính vàng mà ông ta không nhận trả lại. Nhà vua bắt tội và sai cái vị quan giám ti ở làng đó đánh Ngài. Theo luật lệ là khi quân phạm thượng đánh Ngài 100 roi đuổi ra khỏi làng. Vị quan giám ti đó là đệ tử tại gia của thiền sư Đạo Giai Phù Dung, được lệnh vua truyền xuống, cho nên đến báo nói: thầy ơi, ngày mai này theo chiếu của vua là con phải đem thầy ra để hỏi tội, nhưng mà luật vua cũng phải thua lệ làng. Lệ của làng này ai bệnh hoạn thì khỏi phải bị hành hình. Theo cái lệnh của vua truyền xuống thì phải đánh thầy 100 roi đuổi ra khỏi làng. Ngày mai này thầy kể lễ là thầy bệnh nhiều, thiệt là nhiều, để khỏi bị đòn nha. Dặn trước như vậy. Thiền sư Đạo Giai Phù Dung không có trả lời gì cả. Sáng hôm sau, vị quan giám ti mới mời Ngài Đạo Giai Phù Dung đến và đọc chiếu chỉ của vua truyền xuống là phải đánh 100 roi. Rồi vị quan giám ti mới hỏi: sao thấy thầy ốm như vậy mà hôm nay thầy xanh xao nữa, trong người thầy có sao không, thầy phải báo cho mọi người biết. Chúng ta lắng nghe Ngài Đạo Giai Phù Dung, Ngài trả lời là người đệ tử tính chính là vị quan giám ti ở làng đó đó, đã báo trước ngày mai thầy khai bệnh nhiều nhiều nha, để khỏi bị đòn. Vậy mà lúc này thì thiền sư Đạo Giai Phù Dung ngài trả lời một câu như thế này: bình thường thì tôi sức khỏe rất là yếu, không có khỏe, nhưng mà hôm nay tôi thấy tôi khỏe lắm, cứ đánh đi, hôm nay tôi thấy tôi rất khỏe. Nói như vậy thì phải bị đòn 100 roi và đuổi ra khỏi làng đó. Một câu nói dối mà ngài không nói đó quý vị, ngài nói lời chân thật để lãnh một trận đòn hết 100 roi. Tại sao ngài không nói dối? Ngài bảo rằng phàm là người học đạo tu đạo phải lấy sự chân thật làm đầu, không gì bảo vệ cho thân mạng mình phải nói ra một lời nói dối. Ngài khỏe thì ngài nói ngài khỏe, chứ không có nói bệnh hoạn gì cả. Khi đuổi ra khỏi làng 1.5 năm sau, nhà vua mới hồi tâm ăn năn, thỉnh ngài trở về làm trụ trì ngôi chùa đó. Cuối cùng khi vị thiền sư Đạo Giai Phù Dung này ngài tịch đó, ngài mới để lại một bài kệ thị chúng, dạy chúng. Ngài để lại bài kệ như thế này: ngô niên thất thập lục, thế duyên kim dĩ túc, sanh bất ái thiên đường, tử bất phạ địa ngục, tán thủ hoành thân tam giới ngoại, đằng đằng nhậm vận hà câu thúc. Tuổi ta 76, duyên đời nay đã đủ, sống không ham thiên đường, chết chẳng ngán địa ngục. Buông tay đi ngang ngoài ba cõi, mặc tình buông bỏ buộc ràng chi. Sống thì không ham thiên đường nha quý vị. Bổng lộc vua ban, vậy mà không ham, chết không có ngán gì địa ngục. Sống không ham ngũ dục lục trần thì chết đâu có ngán gì địa ngục. Vì cái nhân như thế nào quả như thế đó. Một lời nói dối ngài cũng không nói nữa. Thõng tay đi ngang ngoài ba cõi, mặc tình mà buông thõng tay để xuất ly tam giới, ra khỏi dòng sanh tử. Mặc tình buông bỏ buộc ràng chi, không có một thứ gì có thể buộc ràng ngài được. Ngài đã tự tại tự do trước sanh tử rồi, không có một pháp gì ở trên thế gian này có thể trói buộc ngài được. Đó là bài kệ thị tịch của thiền sư Đạo Giai Phù Dung, và một tấm gương sáng nói lời chân thật. Đức Phật cũng đã từng dạy cho tôn giả La Hầu La, hãy nói lời chân thật, không được gian dối. Cũng giống như một cái chậu nước, nếu cái chậu đó đã đựng nước dơ rửa chân rồi thì không thể nào lấy cái chậu đó đựng thức ăn được. Cái chậu đã đem đi đựng cái nước rửa chân thì không thể nào lấy cái chậu đó đựng thức ăn được. Thì cũng vậy, một khi chúng ta dối trá, gian dối với mọi người rồi, mọi người mất niềm tin thì không có sử dụng trong Phật pháp được nữa. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử nên nhớ chớ có dối trá lường gạt bất kỳ một ai. Điều thứ năm Đức Phật khuyên chúng ta nên nhớ đây, quý vị nên nhớ rằng tiền của đừng tham quá, đừng tham tiền tham của nghe quý vị, bởi vì trăm tính vạn tính không bằng ông trời ông tính. Có nhiều người trăm tính vạn tính luôn, tính đủ thứ hết. Tính làm sao cho có tiền, tính làm sao cho gia đình mình được lợi, mà miễn làm sao mở mắt ra có tiền là bất chấp thủ đoạn, tính đủ thứ hết. Trăm lần tính, vạn lần tính, nhưng mà khi ông trời ông tính rồi thì lúc đó trắng tay luôn đó quý vị à. Nói trời tính là theo cái quan niệm ở thế gian người ta nói như vậy, chứ thật sự ra tiền của Đức Phật của chúng ta dạy rằng nó thuộc về năm nhà: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Một trận quả hoạn là thiêu hủy hết, cho nên gọi là tiền của thuộc về nhà lửa. Một trận hồng thủy, sóng thần, lũ lụt là cuốn trôi hết, cho nên bảo tiền của thuộc về nhà nước. Gặp giặc trộm, giặc cướp thì tiêu hết, cho nên bảo rằng tiền của thuộc về nhà giặc. Gặp thằng con xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc thì tán gia bại sản luôn, cho nên gọi rằng tiền của thuộc về nhà con. Nếu đồng tiền chúng ta làm ra bất chánh, không lương thiện, hoặc là khi chết đi không có người thừa hưởng thì xung vào công quỹ của nhà nước, cho nên bảo rằng nhà nước tịch thu. Bảo rằng tiền của tài sản nó thuộc về nhà vua, tức là nhà nước tịch thu đó quý vị. Tiền của tài sản nó thuộc về năm nhà như vậy, chớ có tham tiền của Vì tâm tính dạng tính không bằng, cái nghiệp nó tính nhanh lắm. Nghiệp duyên nó đến rồi, hết phước rồi thì có giữ giữ cũng không được, nghe quý vị. Ai ơi tiền của có ra gì, sao bận lòng ta phải nghĩ suy. Tiền thuộc năm nhà không bền chắc, lao tâm khổ trí chỉ vì mi. Tiền của nó không có ra gì hết, nó chỉ là phương tiện của sự sống. Vậy mà ở đời người ta cho nó rằng nó chính là mạch máu, là sự sống của con người. Thiếu tiền là không được rồi. Cũng vì tiền mà cha mẹ đối với con cái mất đi tình, mất đi nghĩa. Cũng vì tiền của tài sản mà anh em ấu đả tranh giành với nhau, rồi đưa đến kiện tụng, cũng như đưa đến sự giết hại tranh chấp nhau, cũng vì tiền của mà ra. Như vừa rồi ở Đồng Tháp xảy ra một vụ án, hai gia đình nọ, hai anh em, cha mẹ sau khi chia tài sản mất đi, để lại tài sản ruộng vườn chia xong rồi, thì hai anh em cất nhà hai bên, sát bên vách nhau, mà chỉ có xây cái hàng rào lên thôi, nghe quý vị. Người này lấn qua, người kia lấn lại. Người anh thì bảo rằng cái vùng đất này là của mình, có 3 tấc đất thôi, không tới 3 tấc, một viên gạch là chừng 1 tấc đất thôi. Vậy mà người anh bảo rằng phải xích qua, người em nói là phải xích lại. Hai anh em đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc rồi cái hàng rào không xây lên được. Mà hai anh em cãi giả nhau, chửi lộn nhau bằng binh khí miệng lưỡi xong rồi. Chiều tối hôm đó người anh giận quá, mua axit đó quý vị, gõ cửa nhà người em, gia đình người em cùng với người vợ cũng như là đứa con gái đang ngồi ăn cơm buổi chiều tối. Người anh cầm cái thùng, cái chai axit đi vào mới gõ cửa. Người em bước ra mở cửa rồi một cái xèo tạt axit vô, chúng người em thì bị tổn thương, bị thương tích 95%, không còn gì nữa cả. Còn đứa con gái thì mặt mày giống như là ác quỷ vậy đó, không còn hình dạng của một con người nữa. Còn cái người vợ của người em đó quý vị, thì bị tổn thương ở vùng bụng, cũng chỉ vì có 1 tấc đất thôi. Vậy mà hai anh em ruột lại đấu tranh giết hại lẫn nhau như vậy, chửi lộn rồi chưa vừa, chưa hả giận, bây giờ đưa đến cái thảm trạng là tạt axit gây thương tích như vậy, để rồi dương phải cảnh tù tội. Còn người em kia, gia đình người em kia phải sống trong chuỗi ngày còn lại với thương tích đầy mình, và cái vết thương này khó mà xoa dịu được, phải không quý vị? Vết thương quá nặng đi, khó mà vết thương ở ngoài thân còn có thể lành, còn có thể giá, còn có thể đi thẩm mỹ viện, nhưng mà vết thương lòng thì khó mà hàn gắn, khó có thể lấp được. Ở đây cũng là một tấm gương để cho hàng Phật tử chúng ta nên nhớ, chớ có tham tiền của mà mất đi nhân tính. Phải biết rằng tiền của nó thuộc về năm nhà, phải biết rằng tất cả chúng ta đều là trần gian trụi hết, rốt cuộc rồi phải buông bỏ hết mà ra đi, không mang theo được thứ gì đâu. Chớ ham tiền của, vì trăm tính dạng tính, đùng một cái là tiêu hết. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, đi ra thì tiền của phun ra như là giấy tiền vàng bạc vậy đó. Vậy mà đến đùng một cái là trắng tay, mắc nợ nhà nước 10 mấy tỷ, 20 tỷ, tù tội. Trăm tính dạng tính không bằng trời tính là như vậy đó quý vị à. Chúng ta cứ sống một đời sống lương thiện, biết bố thí, biết cúng dường, biết thương người nghèo khổ, giúp đỡ, chia sẻ mọi người đi. Do cái phước lành này mà quý vị ăn hoài, xài hoài không hết. Vì một hạt gieo nhân thì trăm hạt thâu, một đồng bố thí thì vạn đồng thâu. Ngân hàng cực lạc xin quý vị Phật tử hãy nên gửi vào, lãi suất về sau mãi được thâu. Chúng ta gửi vào cái ngân hàng cực lạc này, mang đi lúc nào cũng được mà lãi suất rất cao. Lãi suất ở ngoài đời bây giờ thì lãi suất là 14%, phải không quý vị? Quý vị gửi ngân hàng lãi suất 14%. Thì con xin thưa là quý vị gửi ngân hàng cực lạc không phải lãi suất 100%, mà cả ngàn, cả chục ngàn lần như vậy. Mà dù mang lời, mang vốn đi, mang tiền lời, mang tiền vốn đi lúc nào cũng được. Hãy gửi vào cái ngân hàng này đi, chứ quý vị đừng có tham tiền của, dành dụm để lại cho con, cho cháu mình, con cháu tự nó có phước phần thôi. cả đời mình dành dụm để lại cho con cháu cũng tốt đó quý vị. Nhưng mà nó có giữ được không? Nó không đủ phước, nó không giữ được. Rồi nó cờ bạc rượu chè, lãng phí hết cả một gia tài sự nghiệp quý vị tạo dựng lại cho con cho cháu, vì xì ke ma túy có tiền bắt đầu nó sống một đời sống xa đọa trụy lạc, làm hư con người của nó. Nếu quý vị thương con thương cháu thì dạy cho con cháu cái đạo đức nhân nghĩa ở đời, chớ dạy, chớ để lại tiền của tài sản mà trở thành một mối hiểm họa cho anh em của nó. Quý vị nên nhớ điều này. Đức Phật khuyên chúng ta là nên nhớ chớ tham tiền của ở đời, bởi vì trăm tính vạn tính không bằng cái nghiệp, nó tính nhanh lắm, phải không quý vị? Vô thường tính nhanh lắm. Thứ năm rồi, bây giờ điều thứ sáu đây. Điều thứ sáu là Đức Phật khuyên chúng ta nên nhớ làm thiện tích đức đi để kết cái phúc duyên. Làm thiện tích đức nghe quý vị, tức là làm lành tích cái âm đức đó để làm gì đây? Kết cái phúc duyên. Chẳng những kết cái phúc duyên đời này mà quý vị còn kết được cái phúc duyên đời sau nữa. Gặp ai nghèo khổ, đói khát, cần sự giúp đỡ, quý vị sẵn sàng mở rộng vòng tay ra để giúp đỡ họ. Làm những việc thiện, tức là những việc lành, giúp đỡ những người chung quanh, họ khốn khó, họ cần điều gì thì chúng ta tùy theo khả năng, tùy điều kiện mà giúp đỡ họ. Làm những điều thiện đó để tích cái đức nghe quý vị, tích cái đạo đức. Và nhất là làm mà không cầu, mong cầu người ta biết đến mình, không biết đến cũng không sao. Quý vị làm miễn làm sao giúp đỡ họ, để trợ duyên họ, giúp cho họ qua cơn ngặt nghèo. Và nhất là ngoài cái việc quý vị giúp đỡ về mặt vật chất, còn giúp đỡ trợ duyên hướng dẫn họ đến với Phật Pháp. Vì khi chúng ta cho họ một lít gạo ăn thì giúp cho họ chỉ thoát khỏi cái ngặt trong ngày hôm đó. Nếu quý vị cho nhiều hơn nữa thì giúp cho họ thoát khỏi cái nghèo thôi, nhưng mà không giúp cho họ hết khổ được. Muốn cho chúng sanh hết khổ, ta cần phải hướng dẫn cho họ học Phật Pháp, để ứng dụng lời Phật dạy tu hành mới chuyển được cái nghiệp nhân của mình mà thôi. Vì vậy, khi đem tài vật cho người, quý vị cần nên khuyến khích họ, trợ duyên cho họ, để cho họ nghe được băng đĩa về Phật Pháp, kinh sách gì đó, quý vị trợ duyên cho họ mượn, để hướng dẫn họ đến với Phật Pháp, chuyển hóa được nghiệp nhân xấu ác, để có được một đời sống an vui hạnh phúc. Cái đó mới là rốt ráo. Còn cái cho về mặt vật chất chỉ là tạm thời thôi quý vị ạ. Làm những điều thiện đó để tích chứa cái âm đức cho mình, ai biết cũng được, không biết cũng không sao. Không cầu mọi người biết đến mình đâu, không cần mọi người biết ơn. Thi ân thì bất cầu báo, thọ ân mạc khả vong. Người Phật tử chúng ta nên nhớ như vậy đó. Thi ân cho ai, làm ơn cho ai thì không mong cầu người ta báo đáp. Nhưng mà thọ ân của ai, dù là một việc nhỏ thôi, thọ một cái ân nhỏ thôi cũng đừng bao giờ quên nghe quý vị. Thọ ân mạc khả vong. Thọ ân ai thì không quên, mà thi ân cho ai thì đừng mong cầu họ báo đáp. Quý vị tích chứa lại cái âm đức đó để làm gì? Để đối đầu với nghiệp sinh tử nè. Giờ phút lâm chung đó quý vị, nhờ cái âm đức mà mình tích chứa đó mà mình có thể đối địch với cái nghiệp sinh tử để ra đi nhẹ nhàng đó quý vị ạ. À, muốn giờ phút lâm chung quý vị nhẹ nhàng nở một nụ cười ra đi thì ngay bây giờ chúng ta nên làm thiện tích đức đi quý vị ạ. À, xài phước cũng xài ít ít thôi nha. Nếu mà ai sanh ra giữa cuộc đời này đủ phúc duyên, sống một đời sống vật chất đầy đủ, gia đình hạnh phúc ấm êm, thì quý vị nên biết rằng đây là cái phước, cái nghiệp nhân đời trước mình đã tạo nghiệp nhân lành, cho nên đưa lên cái phước báo như vậy. Mà nếu chúng ta không tiếp tục làm nữa thì quý vị giống như là người ăn cơm thiêu vậy đó. Bà Visakha khi bà về bên nhà bên chồng, bà Visakha là một người nữ thí chủ thời Đức Phật đó quý vị. Khi bà về gia đình bên chồng, có một hôm nọ cha chồng của bà đang ngồi ăn cơm, trên mâm cơm cao lương bỉ dị, toàn là những thứ ngon không. Vậy mà có một vị sa môn ôm bình bát đứng trước cửa nhà khất thực. Ba lần vị sa môn này chống tích trượng cho người trong nhà nghe biết để ra cúng dường. Vậy mà ông ta cứ ngoảnh mặt làm lơ, dòm lên rồi cúi xuống ăn tiếp nữa. chứng kiến cảnh đó. Bà Visakha lúc ấy mới có 18 tuổi thôi, về nhà bên chồng rồi chứng kiến cảnh ấy, bà mới nói một câu như thế này: kính bạch trưởng lão, xin trưởng lão hãy đi nơi khác vì cha con đang ngồi ăn cơm thiêu. Cô nói như vậy đó quý vị. Người cha là một bá hộ ở trong làng, mà hôm nay đứa con dâu của mình nó bỉ mặt mình, trước mặt vị sa môn đó nó nói mình ngồi ăn cơm thiêu, tức hôn quý vị. Ông này ông mới tức lắm, ông đợi cho vị sa môn đi rồi ông mới mời 8 vị trưởng lão ở trong làng đến. Và ông phân bua như thế này: con dâu của tôi khi cưới nó thì cũng cưới từ một gia đình học thức, có học đàng hoàng, mà tại sao nó lại vô lễ như vậy? Hôm nay có một vị sa môn đứng trước nhà khất thực, vậy mà nó bảo với vị sa môn: vị xin thỉnh trưởng lão đi nơi khác khất thực vì cha con đang ngồi ăn cơm thiêu, phải trả lời cho được. Câu nói đó là ý nói cái gì? 8 vị trưởng lão trong làng mới hỏi: tại sao con lại nói cha con ngồi ăn cơm thiêu như vậy? Bà Visakha từ tốn trả lời. Bà bảo rằng sở dĩ con nói cha con ngồi ăn cơm thiêu là có lý do. Vì đời trước cha con đã tạo nhân lành, làm những điều phúc đức, cho nên cha con mới có được cái quả báo tốt đẹp ngày hôm nay. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, ăn toàn là cao lương mỹ vị. Vậy mà khi có vị sa môn ôm mình bát đứng ở trước nhà khất thực, cha con không có phát tâm cúng dường sớt bát cho gì đó, thì con biết rằng cái phước mà cha con hưởng hôm nay là cái phước thừa của kiếp trước, tức là ăn cơm thừa của kiếp trước đó, mà không tạo nữa, có phải là ăn cơm thiêu không? Cho nên con bảo rằng cha con ngồi ăn cơm thiêu là như vậy. Quý vị có ăn cơm thiêu không? Xét lại coi, có ăn cơm thiêu không? Tức là ăn cơm thừa của đời kiếp trước đó, hưởng cái phước thừa của đời kiếp trước mà đời này mình không tạo nữa đó quý vị, chính là ăn cơm thiêu đó nha. Đừng là ăn cơm thiêu nghe quý vị. Khi hưởng phước đây, chúng ta nên tạo thêm cái phước lành nữa. Mình ăn cơm mới hoài chứ không có ăn cơm thiêu. Mà hưởng phước hiện đời mà không biết tạo phước lành nữa thì quý vị ăn cơm thiêu đó. Đức Phật khuyên chúng ta điều thứ 6: nên tích thiện làm phước để kết cái phước duyên. Điều thứ 7 Phật khuyên ta nên nhớ đây, nên nhớ rằng trong tâm thiện thì chữ hiếu lại đứng đầu nha. Khuyên mình làm thiện rồi, bây giờ kế đến Đức Phật bảo rằng trong tâm điều thiện thì hiếu lại đứng đầu. Vạn hạnh hiếu di tiên, Đức Phật của chúng ta ngài dạy rằng vạn hạnh đi hiếu di tiên. Trong môn hạnh thì chữ hiếu là đứng đầu tiên. Và trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật bảo rằng điều cực ác, ác nhất ở trên thế gian này không gì hơn bất hiếu. Và điều cực thiện, điều thiện mà tối cao không gì hơn hiếu với cha mẹ đó quý vị. Trong tâm điều thiện thì cái hiếu là đứng đầu. Người Phật tử tại gia, quý vị phải biết báo hiếu cha mẹ một cách đúng pháp. Về phương diện vật chất thì phải đắp lạnh hoạt nồng, sớm hâm tối giếng, lo lắng cho cha mẹ có được một đời sống vật chất đầy đủ. Đó là cái hiếu thế gian. Về phần hiếu sức thế gian thì quý vị phải hướng dẫn trợ duyên, khuyên nhắc cha mẹ niệm Phật để cha mẹ được vãng sanh Tây Phương tịnh độ, thì đó mới gọi là cách báo hiếu rốt ráo theo tinh thần mà Đức Phật chỉ dạy. Dù rằng hôm nay ta dâng cho cha mẹ cao lương mỹ vị, ăn ngon mặc đẹp, có được một đời sống vật chất đầy đủ đi nữa, giết 5-3 con vật trong ngày để làm thức ăn cúng dường cho cha mẹ, cũng chẳng qua là giết cha mẹ nhiều đời cúng dường cho cha mẹ hiện đời, rủ nhau trong dòng luân hồi sanh tử mà thôi. Người Phật tử báo hiếu theo tinh thần Phật dạy, lo cho cha mẹ có đời sống vật chất đầy đủ theo cái khả năng của chính mình bằng tất cả tấm lòng hiếu kính, rồi mình còn hướng dẫn cha mẹ đến với đạo giải thoát, thì như thế mới gọi trả đủ cái ân đức của mẹ và cha. Phật bảo rằng ân cha lành cao hơn núi chúa, đức mẹ hiền sâu tợ bể khơi, dù cho dân cả một đời cũng không trả được ân người sinh ta. Công ơn cha mẹ như là trời cao khó bói, như là đất rộng khó đo. Ta nên biết rằng hình hài mà mình có đây, bao nhiêu ký thịt là bao nhiêu máu, nước mắt mồ hôi, xương tủy của cha mẹ vung đắp nên thân thể hình hài của chúng ta đó. Cho nên một hơi thở còn ra vô, nhịp tim còn lên xuống thì phải nhớ lấy chữ hiếu làm đầu. Để nói lên cái hiếu thế gian, con xin kể một câu chuyện vào thời kỳ Đông Hán, được trích trong nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa, 24 gương hiếu của Trung Hoa. Vào thời Đông Hán nọ, có một cậu bé tên là Hoàng Hương, mới có 9 tuổi thôi. Nhà rất nghèo, cha mất sớm, mẹ bệnh nặng. Cậu bé này chăm sóc cho mẹ mình rất là chu đáo. Mùa đông lạnh đó quý vị, thì cậu bé này cởi trần mình ra để ấp ủ trên chiếu, trên chăn, lấy cái hơi nóng trên người mình ủ trên chiếu, trên chăn, để khi mẹ mình bước vào nằm, mẹ mình ấm. Còn trời mùa hè nóng bức á, thì ngồi quạt cho mẹ suốt đêm luôn. Vì vậy mà người đời họ tán thán ca ngợi về cậu bé Hoàng Hương đời Đông Hán, mới có 9 tuổi đã có hiếu với mẹ mình như vậy, bằng một bài thơ như thế này: đông thì ấp ủ chiếu chăn, hè thì quạt mát mọi phần nồng ôi. Bé thơ đã biết hiếu rồi, ngàn thu chỉ có một người không hai. Không phải chỉ có một người có hiếu từ trước đến nay, mà còn có rất nhiều tấm gương hiếu nữa. Nhưng người đời để ca tụng tấm gương của một cậu bé 9 tuổi mà đã có hiếu với mẹ: mùa đông thì ấp ủ chiếu chăn, mùa hè thì quạt mát mọi phần nồng ôi. Bé thơ đã biết hiếu rồi, nghìn thu chỉ có một người không hai. Vậy mà nhan nhản đâu đây chúng ta vẫn thấy có những người con không biết đến công ơn sâu dày của cha mẹ. Sự hiện hữu của cha mẹ ở đời mà họ cũng tưởng chừng như không có mặt cha mẹ vậy. Họ lại quên rằng cha già là Phật Thích Ca, mẹ già tựa thể Phật Bà Quan Âm. Ở nhà chúng ta có hai vị Phật đó quý vị. Hai vị Phật đó là ai? Cha mình là Phật Thích Ca, mẹ mình là Phật Bà Quan Âm đó. Hai vị Phật này hết lòng kính trọng tôn thờ. Cái phước cúng dường cho cha mẹ, hiếu kính cha mẹ ngang bằng với cái phước cúng dường Phật dạy. Trong điều thiện thì cái hiếu đứng đầu. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy, nên ghi nhớ trong lòng mình 7 điều đó. Con tóm tắt lại, Đức Phật khuyên người nên nhớ điều thứ nhất là chớ có sát sanh, ta sống, vật sống dù khác thân. Điều thứ hai Phật khuyên ta nên nhớ chớ có gian tham, trộm cướp tài vật của người, vì sẽ vi phạm pháp luật khổ tù lao. Điều thứ ba Phật khuyên chúng ta nên nhớ là chớ có gian dâm ngoại tình, nếu gian dâm ngoại tình sẽ hãm hại gia phong, lắm não phiền. Điều thứ tư Phật khuyên chúng ta nên nhớ là chớ có gian dối lừa gạt bất kỳ một ai, vì nhân quả xưa nay chẳng hề sai. Điều thứ năm Phật khuyên ta nên nhớ chớ tham tiền của, vì trăm tính vạn tính không bằng vô thường tính. Điều thứ sáu Phật khuyên ta nên nhớ hãy làm thiện, tích phước, tích cái đức để kết cái phúc duyên. Điều thứ bảy Phật khuyên ta nên nhớ trong trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu. 7 điều đó nếu quý vị quên sẽ tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Nếu quý vị nhớ thì quý vị sẽ tạo nên bao nhiêu điều phước lành cho chính mình. Và kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Tiên Long hằng nhớ nghĩ 7 điều Phật dạy để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, xây dựng cho mình có được một đời sống an vui hạnh phúc, và lấy đây cũng làm hành trang kết phước duyên để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dạ. Quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình.